Tiếp Ngài mới bảo: viễn hành, yếu hà lương bằng, số thanh lư nhĩ mục, trụ chỉ tất tu trạch bạn, thời thời văn ư vị văn, cố văn sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu, thân phụ thiện giả, như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận, hiệp tập ác giả, trưởng ác chi kiến, hiểu tịch tạo ác, tức mục giao báo, một hậu trầm luân, nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục, trung ngôn nghịch nhĩ, khởi bất minh tâm giả tai, tiện năng tháo tâm dục đức, hối trích thao danh, quẩn tố tinh thần, nguyên hiu chỉ tuyệt. Tức là đi xa thì cần nhờ bạn lành, thường thường sạch trong tai mắt, dừng ở hẳn phải chọn bạn, luôn luôn nghe đến những điều chưa nghe. Cho nên nói, sanh ra ta là cha mẹ, làm thành ta là bạn bè, gần gũi người lành như đi trong sương mốc, dù chẳng ướt áo mà luôn có thấm vào. Còn quen theo kẻ ác thì lớn thêm điều thấy biết ác, sớm tối tạo điều ác, quả báo hiện trước mắt, chết rồi phải chìm sâu, một phen mất thân người, muôn kiếp khó gặp lại. Lời ngay trái tai, há chẳng khắc sâu vào lòng hay sao? Liền hay giữa lòng nuôi đức, chôn vùi thân danh, giữ sạch tinh thần, dứt hẳn ồn áo. Cho nên đây thì Ngài nói rằng đi xa, mình cần phải nhờ, phải nương nơi bạn lành, thì sẽ thường thường đó được sạch trong tai mắt của mình, không có bị ô nhiễm. Còn dừng ở đâu á thì hẳn phải là chọn bạn, thì như vậy thì mình sẽ luôn luôn mình được nghe đến những điều mà chưa nghe. Do đó mà mình dẫn cái câu sanh ra ta là cha mẹ, làm thành ta là bạn bè, vậy mà gần gũi những người lành, người tốt, thì giống cũng như là mình đi trong sương mốc, đi trong sương mà trong mốc thì dù không ướt áo nhưng mà nó có thấm vào, nó có thấm lạnh. Còn quen theo những kẻ ác thì như vậy là chỉ lớn làm tăng trưởng thêm những cái điều thấy biết ác thôi. Như vậy thì cứ sớm tối lo tạo điều ác thì quả báo nó hiện ra trước mắt, chứ không phải là chuyện nghĩa là thường, chớ có khinh thường. Một phen mà chết rồi thì phải đỏ sâu, phải chìm sâu, như vậy thì một phen mà mất thân người này thì khó mà tìm lại được. Đây là Tổ Quy Sơn Ngài nhắc nhở phải khéo nương bạn lành, gần gũi với bạn tốt, không, để mà trợ duyên cho mình trên cái đường tu. Thì cái điều này chính Ngài Pháp Loa, Ngài cũng có một cái đoạn mà Ngài nói về cái chuyện gần gũi bạn lành này. Tức là Ngài cũng dạng, nghĩa là nếu gần gũi bạn lành á, là thường khuyên mình để sám hối, mà diệt trừ những tội lỗi trước, siêng năng tìm thiện tri thức, tu hành tinh tấn, thì nếu gần gũi, còn nếu gần gũi bạn ác á, thì miệng nói xuất gia mà tâm làm theo cái nghiệp thế tục, tự làm và dạy người làm, tâm không biết hổ thẹn. Tức là Ngài cũng dặn, gần gũi bạn lành á, thì người bạn lành là người mà hay khuyên mình để mà sám hối, để mà tiêu trừ những cái tội lỗi trước đó, thì vậy đó là bạn tốt của mình, thấy không? Vậy là khiến cho mình tu hành tinh tấn thêm lên. Còn gần gũi những bạn ác á, thì khuyên mình làm điều ác theo. Tất nhiên những bạn ác đây không phải là nghĩa là những cái bạn mà dạy mình đi cướp của giết người, thấy không? Mà những cái bạn mà khuyên mình đi chơi, khuyên mình buông lung đó, thì cũng gọi là bạn ác, thấy không? Tức là bạn mà thay vì khuyên mình tu hành, khuyên mình sám hối, khuyên mình tinh tấn, lại không khuyên, khuyên mình đi chơi, không? Khuyên mình buông lung, thì đó cũng gọi là bạn ác, đưa mình đi vào cái chỗ nghĩa là xa đọa. Cho nên ở đây nó gần gũi bạn ác á, thì tuy miệng thì nói xuất gia mà tâm thì làm theo nghiệp thế tục, như vậy thì không có hay gì hết. Ngài còn bảo thêm: này các người, bên trong á thì đã là bỏ cha mẹ, bên ngoài thì không có thông Phật pháp, Như vậy thì tự xưng là tu hành, vậy là tu hành cái đạo gì? Không? Các người nên phải xét kỹ cái lời nói này. Đó. Không? Đây là coi như ngài Pháp Loa đó, ngài nhắc cái điều này là cái điều mà mỗi người tu chúng ta đó phải luôn luôn là lâu lâu đó phải hỏi lại mình đó. Tức là lâu 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 phải hỏi lại, chứ còn không á thì ở trong chùa 10 năm thì thấy giống như mình là cái người xuất gia lâu năm rồi, thì có khi quên đi, quên đi cái việc xuất gia của mình không chừng. Cho nên đây phải lâu lâu phải hỏi lại. Bên trong thì đã từ bỏ cha mẹ đi đi tu, phải không? Như vậy mà bên ngoài thì lại không thông Phật Pháp, đi tu mà không thông Phật Pháp nữa, thì vậy tự xưng là tu hành, vậy là tu cái đạo gì? Ngài phải hỏi vậy. Lâu nay mình tu hành là tu cái đạo gì? Chưa thấy gì đáng hết thì ra cái người tu đó thì phải hổ thẹn để mà nhắc nhở mình tiến tu cho nó xứng đáng. Sớm không? Cho nên đây gọi là sanh ra ta là cha mẹ, làm thành ta là bạn bè, nhờ bạn bè đó trợ duyên cho mình tu cho tốt, đó là bạn lành. Cho nên phải gần gũi những cái bạn lành để mà nhắc nhở, nương nhau tiến tu. Còn theo cái bạn ác, cái kẻ ác đó, thì chỉ làm lớn thêm những cái điều mà thấy biết ác, để rồi mình cứ tạo những điều ác. Mà tạo điều ác thường thì quả báo hiện trước mắt, chứ không phải là chuyện tầm thường. Đừng có nghĩ rằng nhân quả nó còn xa, không? Rồi xem thường. Lâu nay có nhiều vị nghĩa là coi như hơi xem thường nhân quả, tưởng đâu rằng mình tu, nhất là mình tu thiền, không? Rồi là mình tu cao rồi, thành ra còn cái chuyện nhân quả đó là cái chuyện mà của những người mới vào đạo, không? Những cái người mà tu thấp, do đó mà xem thường cái nhân quả. Có mà không biết khi mà cái nhân quả nó đến rồi thì trở tay không kịp. Ở đây thì mình phải, người mà tu càng cao chừng nào là càng phải hiểu rõ nhân quả cái chín chắn, hiểu từng ly từng tí nữa, chứ không phải là xem thường. Bởi vì nhân quả là coi như là cái lý mà căn bản, mà chuyện này là không phải là cái chuyện hù dọa mình. Có người nói chớ đem nhân quả hù dọa tôi. Cái nhân quả không phải chuyện hù dọa, mà đây là cái lẽ thật, không? Mình lầm một chút là chết mình, chứ không phải là chuyện tầm thường, chớ có khinh thường. Rồi cái thì nhiều kiếp sẽ ăn năn không kịp, bởi vì một phen mà nó rớt rồi á thì khó tìm lại cái thân người, chứ không phải dễ dàng. Cái chuyện này không phải chuyện hù dọa, nhân quả là không phải hù dọa, nó là cái lẽ thật nó vậy. Rồi có người, nghĩa là nhất là ở trong đạo hơi lâu năm đó thì học nhân quả nó nhiều rồi, rồi cái nhiều khi rồi xem lờn nhân quả. Rồi có ai nhắc á thì rồi cái thì bảo rằng chớ có đem đó mà hù dọa tôi, không? Cho nên ở trong Sơn Âm tập lục đó, có một câu chuyện là ông Đề Điểm Huệ Châu, là ông này ở nơi cái chùa Cảnh Sơn, rất là thông minh mẫn cán, tức là có tài làm việc lắm, cho nên được giao cho trông coi hết mọi việc của thường trụ hơn 30 năm ở trong chùa. Thì tất cả những cái thứ vàng thóc đồ trong chùa đó là ông coi hết, cho nên ông mặc tình ông phung phí ông xài. Thì có người mới đem cái nhân quả nhắc nhở cho ông, nghĩa là xài như vậy đó ông coi chừng là ông bị quả báo không hay quả báo nó tới thì khó mà trở tay. Thì ông liền bảo, ông nói rằng chọn năm đội sừng lại, châu này chỉ đội được một chiếc thôi, tức là cái người đó học phiên chớ có mà phung phí xài như vậy đó, chết rồi thì mang lông đội sừng mà trả, chứ không phải chuyện tầm thường. Thì ông nói rằng với ông thì cả một năm mà đội sừng đó thì ông chỉ đội được có chiếc thôi không đáng kể gì hết. Cả năm đội sừng thì đội chiếc thôi, không đáng kể gì hết. Thì đến cái năm đầu của niên hiệu Chí Chánh, tức là cái đời nguyên tức là khoảng năm 1341 đó, thì ông mới bị cái tuyên chánh viện của triều đình đó, bị bắt kết tội, tức là trong chùa có người đã đi tố cho nên bị bắt kết tội đuổi về thế tục. Đó, thì đó là quả báo bắt đầu tới đó, đuổi về thế tục. Thì sau đó thì ông mới bị bệnh, bị bệnh gọi là bệnh phong đó, bệnh phong, chân tay nó co rút lại, co rút giống như con nhím này đó. Người mà tới trị bệnh mà kéo ra thì khi mà kéo ra thì ông đau nhức la lối. Trải qua 3 năm như vậy thì ông mới chết. Thì như vậy đó, thì để cho thấy nghĩa là ban đầu á thì xem thường nhân quả, xài làm tội mà cũng được người nhắc nhở không nghe, bởi vì nghĩ mình là cái người hiểu đạo quá rồi, cho nên nói rằng làm vậy coi chừng là bị quả báo mang long đội sừng sau này. Thì ông nói là cái chuyện mang long đội sừng cả năm mang thì ông chỉ mang chiếc thôi, không đáng kể gì. Nhưng mà tới khi đến đây quả báo nó tới rồi á thì không đỡ kịp, cho nên đây mới nói rằng sớm tối tạo đường ác thì quả báo hiện trước mắt, chứ không phải là cái chuyện sau này nữa, mà đây quả rõ ràng là hiện trước mắt đó, ngay hiện đời chứ chưa tới phải đời sau. Cho nên những cái chỗ này á là những chỗ mà phải cho nghĩa là nhớ, phải cho nghiệm cho kỹ, chứ có xem thường. Người mà tu cao chừng nào là hiểu rõ nhân quả, nghĩa là dành rẽ kỹ càng chuyện ấy, chứ không phải tu cao là xem thường nhân quả. Phải nhớ như vậy. Nghĩa là hiểu đạo là người hiểu sâu nhân quả, không lầm. Đó là một cái chuyện mà ngài coi như ngài Sơn Am đó, ngài nhắc nhở để cho mình nghiệm lại đó. Còn cũng có một cái chuyện nữa là một vị khác, ở đây là cái đời Nguyên, còn ở đời Đường, một vị khác ở đời Đường là ông Tăng tên Bá Đạt. Ông này thì ở vào cái đời Đường niên hiệu Trinh Quán, Trinh Quán tức là đường Thế Tông á. Thì ở một cái ngôi chùa của cái vùng Châu Phần, thì ông này á là tánh tình lại hay uống rượu. Hay uống rượu say sưa, mỗi ngày ngày nào cũng say hết, thấy không? Thì sau đó ông lại được đưa vào làm trực tế, trực tế tức là trông coi cái kho của thường trụ. Thì vậy là càng sướng nữa, coi kho của thường trụ, cho nên là thường ông lén lấy tiền của chúng tăng đó đi mua rượu uống, đó, lấy tiền chúng tăng đi mua rượu uống. Được mấy năm như vậy thì ông chết, chết thì sau đó ở trong chúng tăng ở trong chùa đó mới mua được con trâu để mà làm việc ở trong chùa, bởi vì xưa chùa khi ruộng đất là nhiều đó thì cũng có nuôi trâu để mà nó kéo cày, thì trong chúng mua được con trâu dốc váng rất là khỏe mạnh. Thì lúc đó tăng chúng đang ở ngoài cổng, đang ngoài cổng nghĩa là có người đứng người ngồi đang lăn xăng đó, thì thấy cái những cái người gia nhân ở trong chùa đó đang đuổi bầy trâu đó đi vào trong chùa, thì có con trâu mà đang mới mua đó, thì con trâu đó đi sau mấy bước tới, thì khi đi ngang qua vậy thì có vị tăng trông thấy sao lạ, thì ông tăng này ông mới nói với trong chúng, ông nói rằng các huynh hãy xem coi kìa, cái bước đi của con trâu này á sao mà nó bước đi lố lăng giống hệt như Bá Đạt của chúng ta trước đây vậy. Thấy con trâu bước đi, bây giờ ông kia thường uống rượu thì nó bước chân thấp chân cao đó, uống rượu say thì bước đi chân thấp chân cao, thì con trâu này sao mà ông tăng đang thấy nó bước đi cũng giống giống như ông Bá Đạt vậy. Cho nên mới nói rằng các huynh hãy xem kìa, sao mà cái bước đi con trâu này nó giống như Bá Đạt của chúng ta trước đây vậy. Thì con trâu đó đang nghe nó nhắc tới cái tên Bá Đạt á, thì nó đi qua rồi cái bỗng nó quay đầu nó ngó lại hướng về trong chúng tăng đó. Thì chúng tăng nói vậy thấy như vậy thì mọi người mới nói như vậy thì chắc là nó rồi. Thì chắc là nó chứ không ai. Cho nên mọi người mới nói với con trâu á, nói rằng nếu mà ngươi thật là bá đạt á, thì bây giờ ngươi hãy đi đến trong chúng này thử xem. Thiện Châu đó liền đi đến đi trở lại trong chúng. Thì chúng tăng bây giờ mọi người đó mới thấy vậy là mới xúc động, mới tới vỗ đầu an ủi nó, là mọi người mới cũng đều rơi nước mắt thương hại. Mới đầu thì thấy như vậy giống như đùa đùa, bây giờ mới thấy là cảm thương. Đó là bắt đầu được coi như là vào con trâu rồi đó. Rồi đến sau đó mấy năm thì cái dịp mà vua Đường Thái Tông đó sắp đi đánh cái nước Liêu Đông đó, cho nên triều đình mới sai ông tả thừa tức ông Quan tên là Vũ Văn Tuyết đi vào trong dân trong để mà gom hết những cái con trâu của các châu các huyện đó về để nuôi quân, tức là bắt gom trâu về để mà nuôi quân đi đánh giặc. Thì khi mà ông đến cái chùa này ông tìm trâu á, thì con trâu này nó không chịu ra, nó nhảy, nó hút, nó cự lại. Thì những vị tăng ở trong chùa đó mới thuật lại cho ông Vũ Văn Tiết này nghe về con chuyện con trâu như vậy đó, và tôi xin ngài hãy xét lại tha cho nó. Thì ông Vũ Văn Tiết ông nghe vậy thì ông thấy cũng lạ, không? Cho nên ông mới nói với tăng chúng đó, bây giờ hãy nói lại với con trâu á là tôi chỉ muốn gặp nó thôi chứ thì tôi không có bắt đem đi đâu. Thì khi mà tăng chúng đến nói con trâu vậy đó thì con trâu nó liền đi ra thì ông Vũ Văn Tiết này ông bảo nó quỳ xuống thì nó cũng quỳ xuống. Thì ông thấy vậy ông cũng cảm động quá, thôi ông cũng bèn bỏ đi, không có bắt. Thì đó là cái chuyện mà của ông tăng và đồng tăng bá đạt, không? Như vậy thì để cho nó ở đây mới nói rằng, không? Làm sớm tối cái tạo điều ác thì quả báo nó hiện ở trước mắt, chết rồi phải chìm sâu một phen mất thân người thì muôn kiếp khó gặp lại. Chuyện nó nhân quả nó rõ ràng chứ không phải là cái chuyện chơi, không phải là chuyện hù dọa, không? Ở đây cứ lo nghĩa là sống ở buông lung, không? Rồi làm nghĩa là nó trái phép mà trái luật, không? Rồi tưởng đâu là không có nhân quả, nhưng mà khi nhân quả đến rồi thì ăn năn khó kịp. Cho nên ở đây là ngài nhắc nhở, không? Phải khéo léo. Lời ngay thì trái tai, không? Há chẳng khắc sâu vào lòng hay sao? Ngài nói rõ, không? Đây là những lời ngay thẳng, nói thẳng, với lời ngay là nói thẳng, mà nói thẳng thì khó nghe, phải không? Nhưng mà đó là những lời nói thành thật, thì phải khắc sâu vào lòng, chứ không thể mà gọi là xem thường, bởi vì đây ngài coi như nói hết lòng với mình á, Tổ Quy Sơn ngài nói hết lòng á, đây những lời nói thẳng, nói thật đó, thì các ông há chẳng ghi khắc hay sao? Hay là bỏ qua ngoài tai, nghe rồi bỏ qua ngoài tai. Liền hai giữa lòng nuôi đức, chôn vùi thân danh, giữ sạch tinh thần, dứt hẳn ồn náo, phải không? Tức là phải khéo, phải không? Luôn luôn nghĩa là rửa sạch lòng mình để mà nuôi dưỡng cái đức, cái đạo, và chôn vùi cái thân danh, tức là ẩn đi đó, quên mình đi đó, để mà giữ sạch cái tinh thần, dứt sạch, dứt những cái điều ồn náo, chứ không phải là lo cái phô trương, cái bản ngã của mình ra. Không? Tức là ở đây là phải quên mình, ẩn nhẫn để mà tu, chôn vùi, ẩn giấu, không? Để mà nuôi đạo đức, chứ còn không phải phô trương cái ngã mình ra. Cho nên gọi là chôn vùi thân danh đó. Chưa gì mà cứ lo phô trương cái ngã của mình ra hoài thì làm sao mà tu cho tiếng. Cho nên ở đây ban đầu là phải quên mình để cho mất dấu vết của cái ta đi thì mới có thể tiến đạo được. Cho nên chính là vua Trần Nhân Tông thì ngày khi mà ngày đi tu, ngày trong cái bài mà Đắc Thú Lâm Truyền Thành Đạo Ca đó, thì ngài cũng đã có nghĩa là tỏ bài ra cái ý chí, cái chỗ tâm nguyện của ngài đó gọi là phước tịch non cao náo mình sơn giả, không? Tức là đi ẩn ở trên non cao, không? Ở nơi cái núi vắng, không? vượng mừng hữu hỷ làm bạn cùng ta, đúng là làm bạn cùng vượng, cùng khỉ. Một ông vua anh hùng, danh vọng và tột thiên hạ như vậy, mà bây giờ tìm lên non cao trên núi vắng, rồi sống với vượng với khỉ làm bạn, coi như là quên mình, thấy không? Vắng vẻ ngàn kia, thanh lòng hỷ xả, buông xả thân, buông xả lòng mình, ở nơi vắng vẻ vậy thôi, không cần ai biết tới. Còn trong khi mình chưa có danh vọng bao nhiêu, lại muốn cho nhiều người biết tới, thì đó là phô trương cái ngã, thấy không? Cho nên ở đây là ban đầu đã phải quên mình, phải cho mất dấu cái ngã này đi, thì mới có thể dễ tiến đạo. Còn phô trương cái ta, cái ngã này ra đó, đó là mình tiến theo đời, chứ không phải tiến theo đạo. Cho nên, nghĩa là nói tới, nói lui, thì các ngài, cũng như là chư tổ, cũng bảo mình là phải quên cái tôi, đó là căn bản để vào đạo. Không nhớ cái đó, mà cứ lo cái chuyện nghĩa là phô trương ra, thì đó là tiến theo đời. Mà chính ngài Đại Mai đó, không? Ngài Đại Mai mà khi mà ngộ đạo đắc pháp với ngài Mã Tổ, hỏi về tức tâm tức Phật đó, thì ngài cũng về trong cái núi sâu, ngài ẩn sống trong đó, ẩn nơi núi sâu để cho không người biết, để nuôi dưỡng cái đạo tâm của mình, đạo lực của mình. Thì ngài Diêm Quang, Diêm Quang cũng là bạn tu, mới gửi thơ mời đến, mời nghe ngài sao mà đắc pháp chứ ngài Mã Tổ rồi mà tu cứ ẩn ở trong núi, cho nên ngài Diêm Quang mới gửi thơ mời đến để gặp. Thì ngài Đại Mai đó, ngài từ chối, ngài không đi, mà ngài còn gửi lại bài thơ, bài kệ. Ngài gửi bài kệ, ngài nói rằng: nhất trì hà diệp y vô tận, sổ thọ tùng hoa thực hữu dư, can bị thế nhân chi trụ xứ, thì hữu di mau xá nhập thâm cư. Tức là một ao lá sen mặc không hết, hoa tùng mấy gốc ăn có thừa, vừa bị người đời biết chỗ ở thì lại dời nhà cỏ vào núi sâu. Ngài gửi bài thơ, ngài nói rằng ngài á, ngài có cả một cái ao lá sen làm áo mặc, mặc hoài không hết, không cần phải có giải. Tức là mặc áo đó, lấy lá sen kết thành áo mặc đủ rồi, dư nữa, cho nên ngài có một ao, cả một ao lá sen nữa, thì không cần phải đi đâu nữa. Rồi hoa tùng đó, mấy gốc hoa tùng đó, ngài ăn dư rồi, không cần phải cơm gạo bên ngoài, khỏi cần mời ngài đi đâu. Tức là ăn hoa tùng, ăn rau rừng đủ rồi, còn mặt thì mặt lá sen đủ dư. Nhưng mà nếu mà vừa bị người đời biết được chỗ ở, vậy nghĩa là bây giờ ông biết chỗ ở rồi á, thì thôi lại dời cái nhà cỏ này vào trong núi sâu, đi chỗ khác nữa. Có người biết rồi thì lại dời đi chỗ khác, không cho người biết nữa. Thì như vậy đó là cái người xưa là như vậy đó, chứ không phải chưa gì còn mới đem cho người ta biết, phô ra cho người ta biết nữa, thì cái đó là phô trương cái ta, cái ngã của mình càng lớn. Cho nên ở đây mới nói rằng phải luôn để mà rửa mình, mà rửa lòng, mà nuôi đức, tức là rửa sạch tâm của mình, lòng của mình, để mà nuôi dưỡng cái đạo đức, chôn vùi cái thân danh, tức là cho mất dấu cái tôi này đi, thấy không? Thì như vậy là để giữ sạch cái tinh thần, thấy không? Dứt hẳn những cái điều ồn náo. Ồn náo ở đây á là ồn náo bên ngoài, mà cũng là cái ồn náo bên trong đó, trong lòng đó. Thì như vậy đó là Tổ Quy Sơn ngày coi như là nói hết lòng với mình, rồi lại đây là những cái lời ngay, lời thẳng đó, nói ra như vậy thì có khi là khó nghe, không? Có khi là có người nghe như vậy thì nó thấy chạm vào mình quá, không? Cho nên ngài nói trước đây là những lời ngay, thì nó hơi trái tai, nhưng mà khéo khắc sâu vào lòng đó thì nó rất có lợi ích, không? Nhắc nhở cho mình. Còn nếu mà nói rằng đây là những lời đó trái tai khó nghe quá, thôi gạt ngoài tai á, thì biết rằng cái kẻ đó là như thế nào. Không? Là phải nhớ